Thứ tư tuần thứ năm thường niên. Chủ đề: cái gì làm cho con người ra sâu xa tội lỗi? Con người cho là việc sống gần gũi với những kẻ tội lỗi, vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra, chứ không nhất thiết phải xảy ra. Chẳng hạn, ngay quan niệm của Việt Nam đã nói người quân tử sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hay như Chúa Giêsu chủ trương, Ngài như một thầy thuốc đến tìm các con bệnh để chữa lành. Mặc dù các biệt phái và kinh sư nghĩ Ngài cũng tội lỗi như những người thu thuế và gái điếm nếu Ngài giao thiệp với họ. Các bài đọc hôm nay xoay quanh đề tài cái gì làm con người ra xấu xa tội lỗi. Trong bài đọc 1, tác giả tường thuật một trình thuật khác về việc tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng nên con người và đặt ông A-dông vào vườn địa đàng mà Ngài đã tạo dựng sẵn. Thiên Chúa truyền lệnh, con người có thể ăn mọi trái cây trong vườn, ngoại trừ cây cho biết thiện và ác. Lệnh truyền này dẫn tới sự sa ngã của con người trong ít ngày tới, khi con người bất tuân lệnh Thiên Chúa. Chính hành động bất tuân này làm cho con người nhận ra sự xấu xa tội lỗi của mình. Trong Phúc Âm, truyền thống Do Thái cho con người ra xấu xa tội lỗi là vì không cẩn thận giữ các luật thanh tẩy. Chúa Giêsu phủ nhận truyền thống này khi Ngài tuyên bố chỉ có những gì phát ra từ tâm hồn mới làm con người ra xấu xa tội lỗi mà thôi. Bài đọc 1. Một trình thuật khác về việc tạo dựng. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai, nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Chúng ta cần phân biệt hai trình thuật khác nhau về việc tạo dựng vũ trụ, Pi và J. Nếu một người chú ý đến việc thay đổi cách gọi Thiên Chúa, người đó sẽ thấy có hai trình thuật khác nhau về việc tạo dựng. Các nhà chú giải phân biệt hai trình thuật tạo dựng khác nhau trong việc tạo dựng. Trình thuật của truyền thống giáo sĩ P gọi Thiên Chúa, trong khi trình thuật Gia Vê G gọi Đức Chúa là Thiên Chúa. Kiểu trình thuật của G sống động và cụ thể hơn P. Kiểu mô tả về Thiên Chúa có vẻ con người hơn, tổng quan nhắm tới trái đất và con người, chứ không tới vũ trụ và thần tính như P. Theo nội dung của toàn thể trình thuật theo dây, việc tạo dựng là phần giới thiệu và việc sa ngã, và là hệ quả của sự xa cách dần dần giữa con người và Thiên Chúa. Tất cả những điều này là phần giới thiệu của những câu chuyện của các tổ phụ, và một cách tối hậu cho những hành động cứu con người trong biến cố xuất hành. Vì thế, trình thuật của việc tạo dựng theo J cũng như theo P là bắt đầu của lịch sử cứu độ. Cũng như trình thuật của P, tác giả nhấn mạnh đến tất cả là do Thiên Chúa tạo dựng. Ngài tạo dựng nên con người và ban cho người sự sống bằng cách thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Điều này làm cho con người khác với các sinh vật khác, vì sự sống của con người chính là hơi thở của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm nên vườn địa đàng Ê-đen và đặt con người vào đó. Nước để tưới cũng do Thiên Chúa dựng nên thay vì đã có sẵn như trình thuật của P. Theo tiếng Do Thái, con người Adam và đất Adama có chung một mối liên hệ. Con người bởi đất mà ra, xin coi câu 7. Con người sử dụng đất để sinh sống, câu 5b. Và con người sẽ trở về với đất, chương 3 câu 19. Thứ hai, lệnh truyền của Thiên Chúa cho con người. Thứ nhất, chúng ta cần phân biệt có hai cây hay một cây. Trình thuật kể, Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trồng, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện, điều ác. Trong câu này, có hai cây ở giữa vườn, cây trường sinh và cây cho biết điều thiện, điều ác. Chúng ta sẽ trở lại điều này trong trình thuật về sự sa ngã của con người. Lệnh truyền của Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng, hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn. Nhưng trái cây cho biết điều thiện ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Hạnh phúc của con người có được là do việc tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa. Tội lỗi và chết chóc xảy ra là khi con người bất tuân lệnh Ngài. Phúc âm. Con người lẫn lộn giữa nhơ bẩn bên trong, bên ngoài và xấu xa tội lỗi bên trong. Thứ nhất, truyền thống Do Thái và việc thanh tẩy. Họ tin việc giữ luật thanh tẩy không phải là cho những lý do vệ sinh bên ngoài, nhưng là cho sự thanh sạch bên trong, để xứng đáng dâng lễ vật cho Thiên Chúa và được Ngài nhận lời cầu xin. Ví dụ, nếu một tư tế đụng phải xác chết, ông sẽ không thanh sạch để dâng lễ vật. Ăn vật nhơ bẩn làm ô uế toàn thể con người. Thứ hai, giáo huấn về sự thanh sạch của Chúa Giêsu. Thứ nhất, phân biệt giữa nhơ bẩn thân xác và xấu xa trong tâm hồn. Chúa Giêsu giải thích, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Thánh Marco dùng cẩn thận hai danh từ của Hy Lạp khác nhau, tim, cardia, và bao tử, koilia. Thực phẩm có dơ bẩn đến đâu chăng nữa cũng không thể vào tim con người, làm con người ra xấu xa tội lỗi. Vì thực phẩm không vào tim, nhưng qua bao tử, và rồi những chất dơ được thải ra ngoài. Thực phẩm có thể làm cho con người bệnh về phần xác, nhưng không bao giờ có thể đem bệnh tật về phần linh hồn. Thứ hai, xấu xa tội lỗi bên trong gây thiệt hại hơn. Chúa Giêsu tiếp tục giải thích, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, nghĩa là từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Ngài có ý muốn nói cho họ biết, Thiên Chúa là đấng nhìn thấu suốt mọi sự trong tâm hồn con người. Họ không thể đánh lừa Thiên Chúa bằng việc giữ qua loa những luật lệ thanh tẩy bên ngoài. Chúng ta thấy rất nhiều lần trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, Thiên Chúa đã từng nói với dân chúng, của lễ Ngài ưa thích không phải là những hiến tế hay nghi lễ bên ngoài, nhưng là một tâm hồn thống hối và một trái tim ước muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Lối giải thích của Chúa Giêsu đảo ngược những giá trị mà người Do Thái vẫn tin từ bao đời. Họ khó chịu vì Chúa Giêsu đã vô hiệu hóa bao nhiêu luật thanh tẩy của họ. Rất khó cho họ chấp nhận cách giải thích của Chúa Giêsu vì một số trong họ, như bảy anh em nhà Maccabê, sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không ăn thịt heo mà họ coi là con vật dơ bẩn. Áp dụng trong cuộc sống, điều làm con người ra xấu xa tội lỗi không phải là thực phẩm, hoàn cảnh hay làm bạn với tội nhân, nhưng chính là những ước muốn và việc làm xấu xa của con người. Chúng ta không thể đánh lừa Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi sự trong tâm hồn, bằng những lễ nghi và lề luật hời hợt bên ngoài. Amen.